văn nghệ chủ nhật.
Xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe trang văn nghệ chủ nhật trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái.
Trang văn nghệ chủ nhật hôm nay xin gửi tới quý thính giả những nội dung sau. Mở đầu mục chân dung cuộc sống, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phóng sự đậm đà bản sắc lễ hội Soi Mây để hiểu thêm nét đặc sắc của lễ hội độc đáo này.
Góc văn học, mời quý vị và các bạn cùng đến với những cảm xúc của tác giả Diệu Thuần về một loài hoa mang đầy kỷ niệm với tháng 3, đó chính là hoa sưa.
Chuyên mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận, mời quý vị cùng thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Ô Đồ ở xã Phúc An, huyện Yên Bình.
Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ là cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với bác sĩ Cầm Thị Nghiệp, hội viên trẻ vừa được kết nạp vào Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái. Còn bây giờ, mời quý vị cùng bắt đầu trang văn nghệ chủ nhật hôm nay.
Chân dung cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày giữa tháng giêng của năm Giáp Thìn 2024, xã Mường Lai, huyện Lục Yên đã tổ chức lễ hội Soi Mây gắn với lễ cầu đình Nà Ngàm. Đây là một nghi lễ có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân vào mỗi dịp Tết đến xuân về.
Soi Mây tiếng Tây nghĩa là cầu may, còn cầu đình là nghi thức thể hiện lối sống cộng đồng, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt bội thu. Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn, giàu truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc. Đặc biệt, điệu múa dậm thuông, điệu múa truyền thống mang tính cộng đồng của đồng bào dân tộc Tây đã được biểu diễn tại lễ hội, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách thập phương.
Cũng tại lễ hội đã tái hiện trích đoạn đón dâu người Tây, nét văn hóa độc đáo đặc trưng của đồng bào dân tộc Tây nơi mảnh đất Mường Lai giàu truyền thống.
Mục chân dung cuộc sống hôm nay mời quý vị cùng hòa mình vào lễ hội Soi Mây để cảm nhận không khí của một trong những lễ hội đặc sắc trên vùng đất Ngọc Lục Yên qua bài viết của Mai Hiền.
Đã thành thông lệ, khi núi rừng muôn hoa khoe sắc, đất trời giao hòa, khi tiếng sáo cất lên gọi xuân về, cũng là lúc người Tài Mường Lai tổ chức lễ hội Soi Mây nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp, quảng bá, giới thiệu nét văn hóa và bản sắc riêng có của đồng bào dân tộc Tài tới bạn bè và du khách gần xa. Lễ hội được tổ chức với mong ước một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, bản Mường yên vui. Việc tổ chức lễ hội thường niên vào dịp đầu xuân đã tạo nên nét văn hóa đặc trưng, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc nơi vùng quê cách mạng. Soi Mây trong tiếng Tày có nghĩa là cầu may. Lễ hội được bắt đầu với nghi lễ cúng đình Nà Ngàm, được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2014. Đây là ngôi đình cổ của người Tày còn lưu giữ được những giá trị văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng dân tộc Tày. Đình Nà Ngàm thờ ba vị thần núi là Pú Đán Khao, thần núi đá trắng, Pú Đán Đen, thần núi đá đỏ, Pú Đán Đăm, thần núi đá đen và thờ thần sông chảy. Nghi lễ được thực hiện với mong muốn cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà no ấm, hạnh phúc. Khi hoàn thành phần cúng, thầy mo sẽ phát quả còn cho nhân dân và du khách thực hiện ném còn tại sân đình. Khi có người ném thủng vòng còn bưng giấy đỏ tượng trưng mặt trời trên cây tre thì được coi hoàn tất phần lễ. Đây là hoạt động văn hóa tín ngưỡng độc đáo, có ý nghĩa thiết thực với đồng bào Tày đã bao đời chung sống bên nhau trên mảnh đất Mường Lai giàu truyền thống. Đến với lễ hội Soi Mây, du khách không khỏi ấn tượng bởi những gian hàng trưng bày mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Để chuẩn bị cho lễ hội, người dân các thôn đã chuẩn bị trang trí gian hàng của thôn mình từ sớm. Đến ngày hội, họ đem sản phẩm truyền thống của mình làm ra như gạo, rượu, các loại bánh, rau, gia cầm, đồ dùng sinh hoạt, các mặt hàng đan lát thủ công để bày bán và giới thiệu với du khách gần xa. Với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, họ tự tay chuẩn bị các đồ dùng như cổng trại, lán trại, các loại hàng hóa cũng như vật phẩm trưng bày. Có được sự đồng lòng, đoàn kết đó bởi những năm gần đây, bà con nhận thức đây là lễ hội của mình nên tự giác góp tiền, góp sức để làm. Các hoạt động chương trình tại lễ hội đều có sự bàn bạc, thống nhất, phối hợp giữa chính quyền địa phương và nhân dân ở các thôn. Tất cả đã tạo nên một lễ hội đông vui, náo nhiệt và giàu bản sắc. bà Hứa Thị Bắc ở thôn 4, xã Mường Lai cho biết.
Như cô thì cô rất là mong muốn những cái lễ hội này thì năm nào cũng có để tổ chức, để sau này khỏi mai một, và cô cũng rất phấn khởi và tự hào vì các cán bộ các cấp ở xã vẫn luôn luôn là vẫn tổ chức và giữ gìn bản sắc dân tộc của mình, quê hương mình. Mong là lúc nào cũng cái bản sắc dân tộc này giữ gìn mãi mãi, không để mai mốt, để sau này con cháu còn biết.
Điểm nhấn của lễ hội So May thu hút du khách gần xa là màn diễn sướng văn hóa đặc trưng thông qua điệu múa dậm thuông, một điệu múa truyền thống mang tính cộng đồng của người Tày, với sự tham gia của trên 300 diễn viên quần chúng và du khách thập phương, đã mang đến ngày hội niềm vui, sự háo hức và không khí đông vui náo nhiệt. Theo quan niệm của người Tày, điệu dậm thuông như một hình thức mời thần linh chứng giám để cảm tạ, vừa cầu xin sự ấm no may mắn cho một năm mới an lành, mùa màng bội thu, thóc lúa đầy bồ, trâu bò đầy chuồng. Cùng với đó, người dân và du khách còn tham gia các hoạt động thi đấu thể thao, trò chơi dân gian như kéo co, đánh quay, trọi dê, đi cả kheo, thi giã bánh dày, bắt lươn trong chum. Hào hứng, phấn khởi xen lẫn niềm vui và tự hào là cảm nhận chung của những người tham gia lễ hội. Chị Triệu Thị Nguyên ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Hiện tại tôi đang sống ở thành phố Yên Bái, nhưng mỗi một lần quê hương có lễ hội với một người con xa quê như này thì mỗi lần quê hương có lễ hội thì tôi cảm thấy rất chi là vinh dự khi mình được về dự lễ hội cùng bà con ở quê hương mình. Tôi cũng cảm thấy là ở cái xã Mường Lai tổ chức được một cái lễ hội về ôn lại những cái nét truyền thống. Cảm thấy rất chi là vinh dự khi mình là một người con của quê hương đất Lục Yên. Thấy là cũng mong muốn là ở không chỉ riêng ở xã Mường Lai mà ở tất cả các xã khác của Lục Yên mình cũng nên cố gắng duy trì những cái nét đẹp truyền thống của quê hương mình ạ.
Điểm mới của lễ hội So May năm nay là tái hiện trích đoạn lễ đón dâu của người Tày. Để tổ chức lễ kết hôn, người Tày phải thực hiện các nghi lễ quan trọng như lễ so tuổi, dạm hỏi, vấn danh, dẫn cưới, lễ đón dâu, lễ lại mặt và một số thủ tục khác. Trong đó, lễ đón dâu là một nghi thức đặc biệt mang đậm màu sắc văn hóa bản địa, được lưu truyền trong đời sống của người Tày qua nhiều thế hệ. Để có một lễ đón dâu hoàn chỉnh, ngoài những lễ vật được nhà trai mang sang nhà gái, thì nhà trai cũng phải lựa chọn ông trưởng đoàn, người Tày gọi là quan làng, có tài ăn nói, biết hát khắp cõi để đối đáp giao duyên với nhà gái. Chỉ khi hát đối đáp lại được nhà gái thì mới được trải chiếu hoa cho ngồi và thực hiện các thủ tục khác để đón dâu. Việc tái hiện lễ đón dâu trong lễ hội So May đã góp phần quảng bá nét đẹp truyền thống của đồng bào Tày, đồng thời giáo dục, lưu giữ và phát huy phong tục tập quán, các giá trị văn hóa tốt đẹp cho thế hệ mai sau. Ông Triệu Văn Thuộc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Lai, chia sẻ về những điểm mới của lễ hội So May năm nay.
Năm 2024 này, lễ hội So May Mường Lai có 3 cái điểm mới. Cái thứ nhất là đối với màn dậm thuông là có thêm là cái số lượng diễn viên là đông hơn. Trên 300 chị em phụ nữ. Cái mới thứ hai đó là có trong cái chương trình văn nghệ thì có trình diễn lễ đón dâu của người Tày. Đây là lần đầu tiên được sân khấu hóa. Nội dung thứ ba đó là thay cho đốt lửa trại theo truyền thống thì năm nay là ban tổ chức là tiến hành bắn pháo hoa. Với cái sự đổi mới này và nhằm cái giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Tày thì chúng tôi luôn có sự đổi mới. Qua cái sự đổi mới này thì thấy được du khách và bà con nhân dân trên địa bàn xã rất là vui mừng, phấn khởi, được thể hiện chính cái bản sắc dân tộc của mình vốn có trước đây mà đã dần bị mai một, nay được hồi phục trở lại thì bà con rất là vui mừng và phấn khởi.
Lễ hội So May được tổ chức hàng năm là hoạt động văn hóa tín ngưỡng độc đáo, có ý nghĩa thiết thực với đồng bào Tày ở xã Mường Lai, huyện Lục Yên, là điểm hẹn du lịch trên vùng đất Ngọc trong những ngày đầu xuân năm mới. Việc tổ chức lễ hội nhằm bảo tồn, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Lễ hội cũng là dịp để đồng bào dân tộc Tày nói riêng, các dân tộc anh em trên địa bàn tiếp tục quảng bá hình ảnh mảnh đất Mường Lai, giàu truyền thống, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc đến với bạn bè và du khách gần xa, góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch trên vùng đất Ngọc Lục Yên.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết đậm đà bản sắc lễ hội So May của tác giả Mai Hiền. Tiếp nối trong văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục Góc Văn Học. Góc Văn Học. Quý vị và các bạn thân mến, ai đó đã từng nói tháng 3 là khúc giao mùa đồng đảnh của đất trời. Giống như cô thiếu nữ hay dỗi hờn, nên sáng mới thoáng mưa phùn ẩm ướt mà đến trưa đã bừng lên ánh nắng mới óng ả, phủ lên vạn vật cỏ cây đang mơn mờn một vẻ đẹp căng tràn nhựa sống.
Có lẽ vì thế tháng 3 cũng chất chứa nhiều ưu tư, hoài niệm. Mỗi độ tháng 3 về, chợt gặp lại loài hoa từng gắn bó với những tháng năm thanh xuân là bao ký ức ùa về và gợi lên niềm nhung nhớ. Hãy cùng cảm nhận điều đó qua tản văn Thương nhớ một mùa hoa của tác giả Diệu Thuần ngay sau đây quý vị nhé.
Hiếm có thời điểm nào mà đất trời lại trở nên dịu dàng như những ngày tháng 3, khi những đẹp sắc cam cam đã bị bỏ lại, cây nắng gay gắt, bỏng rát chưa kịp về. Còn muôn loài cây trái đều lên hương, lên sắc. Hương sắc tháng 3 như muốn gửi đến con người miền ký ức vừa trong trẻo của những tháng ngày xa xôi. Thong song tản bộ trước con ngõ thân quen một buổi chiều se lạnh, tôi bắt gặp một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ trong làn gió xuân phơi phới. Tôi nhận ra ngay đó chính là mùi hương của hoa xưa, một loài hoa mộc mạc, giản dị, gắn liền với những kỷ niệm trong sáng của tuổi học trò ngày ấy. Mùi hương chẳng quyến rũ, cũng chẳng đắm say như nhiều loài hoa khác mà hơi hăng hắc, nồng nàn, không phải ai cũng thích. Nhưng với riêng tôi, mỗi khi tháng 3 về, được ngắm nhìn những bông hoa xưa nhỏ xinh, trắng muốt, hít hà mùi hương quen thuộc, trong tôi vẫn trào dâng những cảm xúc xốn sang lạ kỳ. Hoa xưa nở dịu dàng bên lối phố, trắng miên man màu áo học trò, nhạt hoa rụng nghe lòng rưng rưng nhớ, một thùa tóc mềm vương cánh trắng hoa bay. Đó là những câu thơ mà tôi từng thuộc lòng khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Những câu thơ viết vội trong trang liêu bút, để khi chia tay không khỏi bồi hồi, luyến tiếc bởi những giấc mơ học trò còn dang dở. Xưa không phải là loài hoa đặc trưng của quê tôi, nhưng trong sân trường lại có một cây xưa cổ thụ sừng sững. Các thế hệ thầy cô giáo trong trường vẫn truyền tay nhau một câu chuyện về người thầy hiệu trưởng đầu tiên, một giáo viên người Hà Nội đã tình nguyện lên miền núi dạy học. Trong hành trang của thầy, ngoài niềm đam mê dạy chữ, chỉ có duy nhất một thứ, đó chính là cây hoa xưa. Thầy muốn trồng trên vùng quê mới để vơi bớt nỗi nhớ Hà Nội. Cây xưa được chăm bón mỗi ngày, dường như nó cũng hiểu được tâm sự của chủ nhân nên ngày càng xanh tốt. Cứ mỗi độ tháng 3 về, hoa xưa lại nở trắng một khoảng trời thương nhớ. Khi chúng tôi vào cấp 3, cây xưa đã có tuổi đời bằng ông bà nội ngoại của mình. Thân cây sừng sững, cao vút, những tán lá rộng lớn che phủ cả một khoảng sân. Mỗi lứa học trò ra trường đều muốn lưu lại chút gì đó về quãng đời hồn nhiên, trong sáng nên đã khắc tên mình trên thân cây, khiến thân cây chẳng chịt những vết thương. Xung quanh gốc cây xếp mấy chiếc ghế đá để giờ ra chơi bọn con gái, lại ra đấy tâm sự, còn bọn con trai thì đá cầu đánh khăng. Cây xưa đã lớn lên cùng biết bao thế hệ học trò, chứng kiến những buồn vui, những mối tình ngây thơ trong sáng, những trò đùa tinh nghịch, những tiếng cười giòn tan. Để khi ra trường, cây xưa như một người bạn thân thiết, không thể phai mờ trong ký ức biết bao người. Khi những làn gió xuân dịu dàng, mơn man trên cành lá, đánh thức những bông hoa xưa nhỏ xinh e ấp để sáng mai ra, bỗng bừng lên sắc trắng tinh khôi. Vào thời điểm hoa xưa nở rộ, chỉ thấy lấp lóa một màu trắng muốt. Cả cây xưa như được khoác trên mình tấm khăn choàng khổng lồ, mùi hương nồng nàn len lỏi qua khung cửa sổ lớp học. Giờ ra chơi, cả đám con gái cùng ùa ra sân trường, ngước mắt ngắm nhìn chiếc khăn trắng tinh. Chúng tôi cầu mong cơn mưa cuối mùa không đến để tấm khăn kia sẽ lưu lại thật lâu, thật lâu. Thỉnh thoảng có làn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa nhỏ xinh khẽ rơi, trao liệng trên không trung, rồi đậu lên mái tóc, trên vai áo học trò. Qua ngày nghỉ chủ nhật, chiếc khăn khổng lồ đã dần biến mất, những chiếc lá xanh bắt đầu nhú ra. Chỉ cần một làn gió nhẹ cũng khiến trăm nghìn cánh hoa bay sao xác. Hoa phủ đầy gốc cây, trên ghế đá. Cô lao công không lỡ quét hoa, chúng tôi cũng chỉ rón rén mỗi lần bước đến, sợ làm hỏng tấm thảm trắng tinh mềm mại. Nhiều người nói rằng hoa xưa là tín hiệu gọi hè, mùa hoa xưa đến và đi rất nhanh, chỉ khoảng 20 ngày là đã không còn dấu vết. Khi mùa hoa xưa qua đi cũng là lúc lũ học trò chúng tôi bận rộn với kỳ thi cuối cấp. Mỗi khi thấy mệt mỏi, chúng tôi lại ra gốc cây xưa ngồi thư giãn. Cây xưa như một người bạn tri kỷ, vỗ về, an ủi, làm tâm hồn chúng tôi trở nên dịu mát trước cái nắng đầu hè oi ả. Chúng tôi ra trường, đi học đại học rồi đi làm. Mỗi lần trở về thăm ngôi trường cũ, chúng tôi đều không quên ghé thăm người bạn năm nào. Cây xưa vẫn đứng đó, sừng sững hiên ngang, đón đưa và chứng kiến biết bao buồn vui của tuổi học trò. Rất may gần nhà tôi cũng có một cây xưa, chẳng biết nó được trồng từ bao giờ, chỉ biết mỗi độ tháng 3 tới, hoa xưa lại trắng ngần cả một góc phố nhỏ. Ngắm nhìn những bông hoa xưa dịu dàng, tinh khôi ấy, bước chân tôi chỉ muốn đi thật khẽ, thật chậm.
Yên Bái, vẻ đẹp bất tận. Thưa quý vị và các bạn, xã Phúc An, huyện Yên Bình là vùng đất mang trong mình nhiều dấu tích văn hóa của châu thu vật xưa. Nơi đây còn lưu truyền bao sự tích huyền bí về đát Ô Đồ, đình Ba Trãng, nơi người Dao quần trắng, người Cao Lan cùng quần tụ sinh sống lâu đời.
Mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận hôm nay cùng thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Ô Đồ ở xã Phúc An, huyện Yên Bình có bài viết của Hoàng Hiền.
Từ thành phố Yên Bái, nếu không đi quốc lộ 70 hoặc đường Hoàng Thi để đến với Phúc An thì bạn có thể xuôi thuyền qua Hồ Thác. Xuất phát từ cảng Hương Lý, thị trấn Yên Bình, đi khoảng 30 hải lý là đến bến Phúc An. Giữa mênh mông sóng nước, giữa màu xanh ngút ngàn của trùng điệp những hòn đảo lớn nhỏ, bạn sẽ thấy khoan khoái đến lạ và tha hồ tưởng tượng về vùng đất mình sắp đặt chân đến. Phúc An, một vùng quê sơn thủy, hữu tình, giàu bản sắc văn hóa bên tả ngạn con sông chảy hiền hòa, đây là nơi sinh sống quần tụ bao đời nay của cộng đồng dân tộc Dao quần trắng và người Cao Lan. Hai dân tộc này chiếm tới 70% dân số toàn xã và đã gắn bó với mảnh đất này từ rất lâu đời. Được thiên nhiên ưu đãi, Phúc An có thác Ô Đồ đẹp nổi tiếng và gắn với nhiều câu chuyện kể giàu chất nhân văn. Từ trung tâm xã, chỉ cần đi ngược lên tầm hơn 1 km là đến với thác Ô Đồ. Người dân nơi đây vẫn còn lưu truyền câu ca về vẻ đẹp của vùng đất này. Phúc An có đát Ô Đồ, có suối Dốc Rách, bóng cô áo chàm. Theo tiếng địa phương, đát có nghĩa là thác. Thác Ô Đồ chảy từ dãy núi Yến xuống sông chảy có chiều dài khoảng 300 mét, gồm Ô Đồ Đát Thượng và Ô Đồ Đát Hạ. Cuối Ô Đồ Đát Thượng là vực sâu thăm thẳm, nước trong vắt. Ngồi bên bờ vào những ngày nóng nực, bụi nước từ ngọn thác và hơi nước từ dưới lòng vực phả lên mát lạnh. Đoạn thác Ô Đồ đổ nước vào sông chảy được gọi là vực Bạch, cũng là nơi gắn với một sự tích mà người Dao quần trắng về ông Đồ hiền lành, tốt bụng, đã dạy cho nhân dân biết chữ, dạy cách sống, có đạo lý ở đời, biết cư xử lễ phép với ông bà, cha mẹ và hiểu được nghĩa quân vương. Rồi khi có bệnh dịch tả hoành hành, khiến cho bao gia đình tang tóc ly tán, ông Đồ đã lập đàn tế lễ suốt 7 ngày, 7 đêm, cầu cho trời đất phù hộ độ trì cho người dân nơi đây tai qua nạn khỏi. Sau trận lũ kinh hoàng đó, dịch tả cũng biến mất, người dân lũ lượt từ trên rừng tìm về bản sinh sống, nhưng ông Đồ thì sức cùng lực kiệt bị cuốn theo dòng nước. Thương tiếc ông, người ta gọi dòng thác nơi ông mất là thác Ông Đồ, sau này đọc trạch thành thác Ô Đồ. Tảng đá nơi ông Đồ bày lễ Phật cúng tế trời đất, người dân gọi là đàn trời. Trải qua mấy ngàn năm và hàng trăm trận thác lũ, nhưng tảng đá đàn trời vẫn trụ vững giữa lưng chừng ngọn thác. Trên sườn tảng đá có 4 câu thơ chữ nho khắc sâu. Độc đáo sơn hạ túc, tĩnh hướng nguyệt trung thành, hà xứ thủy biên đối, dạ thung vân mẫu thanh. Có nghĩa là một mình tới ngủ non xanh, lặng im dưới bóng trăng thanh ngang trời. Dưới đầu cối nước liền bên, chảy đâm vân mẫu kìn kìn tiếng đêm. Dù đã trải qua mấy trăm năm mưa gió và rêu phong, nhưng thời gian không làm những dòng chữ trên tảng đá mờ nhòa nét chữ mà vẫn còn sắc nét như câu chuyện và tấm lòng của ông Đồ khắc sâu trong lòng người dân nơi đây. Thác Ô Đồ đẹp nhất từ khi mùa mưa bắt đầu. Ngọn thác trắng phau như dòng bạc lấp lánh rót từ đỉnh núi xuống giữa bạt ngàn mây khói. Dòng nước trắng đêm ngày rì rầm như đang kể tích cũ chuyện xưa, làm nên vẻ đẹp và ấn tượng khó phai với ai được một lần chiêm ngưỡng thác Ô Đồ. Phúc An, mảnh đất không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp mà còn ẩn chứa nhiều giá trị tâm linh, văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc Dao quần trắng, Cao Lan. Một lần đến với Phúc An, bạn sẽ nhớ mãi dòng thác Ô Đồ kỳ thú, có bóng cô áo chàm và còn ấn tượng bởi sắc màu văn hóa độc đáo của các dân tộc nơi đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Kỳ thú thác Ô Đồ của tác giả Hoàng Hiền. Thời gian còn lại của Trang Văn Nghệ Chủ nhật hôm nay là chuyên mục Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ. Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ.
Thưa quý vị và các bạn, đầu tháng 3 vừa qua, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái đã tổ chức gặp mặt hội viên đầu xuân Giáp Thìn 2024, trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái năm 2023 và kết nạp hội viên mới. Bác sĩ Cầm Thị Nghiệp hiện đang công tác tại Trường Cao đẳng Yên Bái, vinh dự là một trong ba hội viên mới được kết nạp lần này.
Ngay sau lễ kết nạp, phóng viên Trang Văn Nghệ Chủ nhật đã có cuộc gặp gỡ trao đổi với hội viên trẻ Cầm Thị Nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe cuộc trao đổi.
Xin chào Cầm Thị Nghiệp. Trước hết thì chúc mừng bạn đã chính thức trở thành hội viên của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái. Trước hết thì bạn có thể chia sẻ cái niềm vui, cảm xúc của mình khi mà đón nhận cái niềm vui này đối với thính giả của Trang Văn Nghệ Chủ nhật.
Xin kính chào quý vị khán thính giả của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Ngày hôm nay tôi rất vui và rất là vinh dự, tự hào khi được trở thành hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái. Đây chính là sự ghi nhận, đồng thời cũng là một cái trao cơ hội cho tôi để tôi có thể giao lưu, học hỏi với các văn nghệ sĩ, các tác giả để hoàn thiện các bài viết của mình hơn trong thời gian tới.
Được biết bạn là một người dân tộc Thái Mường Lò, sinh ra và lớn lên ở mảnh đất giàu bản sắc văn hóa của người Thái, và cũng đã có rất là nhiều những cái bài viết để giới thiệu về vẻ đẹp của quê hương dân tộc mình. Và khi mà chính thức trở thành hội viên của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái thì bạn có tiếp tục có cái định hướng là sẽ tiếp tục theo đuổi cái đề tài mà mình đã sáng tác hay là còn mở rộng sang những cái mảng đề tài khác nữa không?
Vâng, tôi là người con của dân tộc Thái, sinh ra và lớn lên ở Mường Lò. Tôi được nghệ nhân ưu tú Lò Văn Biến nhận làm học trò và dạy chữ Thái cổ cho tôi. Qua những trang sách cổ của người Thái và câu chuyện kể của thầy, tôi đã hiểu hơn về văn hóa truyền thống của người Thái và tôi rất là tự hào. Trong thời gian tới thì tôi vẫn tiếp tục những bài viết của mình về dân tộc Thái. Tuy nhiên là những bài viết của tôi nó sẽ sâu sắc hơn. Ngoài ra thì tôi sẽ thêm phần dịch Thái. Ngôn ngữ tôi dùng ở đây chủ yếu là sẽ dùng những ngôn ngữ cổ để các bạn trẻ có thể tiếp cận và hiểu hơn về chữ Thái cổ.
Là một người trẻ nhưng mà bạn lại có rất là nhiều trăn trở trong cái việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và cũng đã dành thời gian công sức để ghi lại nhằm gìn giữ những nét đẹp độc đáo cho các thế hệ sau. Vậy thì trước cái thực trạng văn hóa dân tộc đang có nguy cơ mai một, biến dạng trước sự ảnh hưởng của nhịp sống hiện đại thì bạn có những cái suy nghĩ như thế nào?
Tôi là người con của dân tộc Thái, sinh ra ở quê hương Mường Lò, vùng đất gạo trắng nước trong, lớn lên cùng lời du điệu khắp của bà. Hiện nay tôi đang công tác ở thành phố Yên Bái, sống xa nhà đã hơn 10 năm. Tuy nhiên là dù ở đâu thì tôi vẫn luôn nhớ về quê hương và muốn gìn giữ gốc gác của mình. Hy vọng qua những cái bài viết của bản thân có thể góp phần nhỏ bé nào đó giúp các bạn trẻ thêm yêu, thêm hiểu, tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc. Từ đó giúp các bạn có ý thức gìn giữ, phát huy vẻ đẹp đó trong đời sống mới.
Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của hội viên trẻ Cầm Thị Nghiệp và chúc cho bạn sẽ luôn dồi dào cảm xúc sáng tác để có nhiều tác phẩm ghi được dấu ấn với bạn yêu văn học tỉnh nhà.
Thời gian còn lại của chương trình Văn nghệ Chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Giáng Thon có tựa đề Hà Nội 12 mùa hoa qua tiếng hát ca sĩ Dương Hoàng Yến.
Ta tháng riêng hoa đào bừng nở, đón xuân khoe sắc hồng tươi. Tháng hai hoa ban ngập tràn, tìm biết những gương mặt phố. Tháng ba bất chợt một ngày, trắng tinh hoa xưa về đây. Tháng tư loa kèn mộng manh, những góc phố con đường quen. Mùa hoa tháng năm cháy rực phượng đỏ, hồ tây ngát hương mùa sen tháng sáu. Ngược chân lối đi hoa sầu tháng bảy, trở về tuổi thơ hoa xuân tháng tám. Mùa hoa sữa rơi tháng chín nồng nàn, mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến. Tình yêu thủy chung tình biệt thạch thào, rực rỡ cuối đông cài vàng ven sông. Tôi yêu những sắc hoa đào bừng nở, đón xuân khoe sắc hồng tươi. Tháng hai hoa ban ngập tràn, tìm biết những gương mặt phố. Tháng ba bất chợt một ngày, trắng tinh hoa xưa về đây. Tháng tư loa kèn mộng manh, những góc phố con đường quê. Trời rực phượng đỏ, hồ tây ngát hương mùa sen tháng sáu. Ngập tràn lối đi hoa sầu tháng bảy, trở về tuổi thơ hoa xuân tháng tám. Mùa hoa sữa rơi tháng chín nồng nàn, mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến. Tình yêu thủy chung tìm biệt thạch thào, rực rỡ cuối đông cài vàng ven. Trở về tuổi thơ hoa xuân tháng tám, mùa hoa sữa rơi tháng chín nồng nàn, mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến. Tình yêu thủy chung tìm biệt thạch thào, rực rỡ cuối đông cài vàng ven sông. Là những sắc hoa ngát hương bốn mùa, là những nhớ nhung ngày ta đi xa, là những khát khao mong quay trở về để ta thấy như ngày còn ngây thơ.
Quý vị và các bạn thân mến, trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Rất mong nhận được sự góp ý của quý vị và các bạn để chương trình ngày càng sinh động và hấp dẫn hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.